chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều mô hình trình diễn, đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi, hình thành và lan tỏa những phương thức sản xuất tiến bộ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Từ nhiều tháng nay, khu vườn rộng 500m² trồng nho hạ đen của gia đình chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Hướng Thượng, luôn được đón tiếp du khách từ khắp nơi trong thành phố Thái Nguyên đến tham quan mua sắm. Hầu hết mọi người đều cảm thấy rất thích thú với vườn cây xanh ngát và những chùm nho sai trĩu quả. Đây chỉ là một trong số các mô hình trồng nho hạ đen đang được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đang triển khai trên địa bàn. Tham gia mô hình này, các hộ gia đình được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá các loại vật tư, làm sàn và phân bón. Ngoài ra, trong suốt quá trình sản xuất, các cán bộ của Trung tâm cũng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các hộ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, sau hơn một năm trồng thử nghiệm, vườn nho hạ đen của gia đình chị Ngát đã cho thu hoạch vụ quả thứ hai với chất lượng quả thơm ngon, có vị ngọt sắc, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Năng suất ước tính của vụ này khoảng 6 tạ quả trên 150 cây. Với giá thị trường như hiện nay, doanh thu dự kiến đạt khoảng 70 triệu đồng. Chia sẻ với chúng tôi, chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Tôi trồng hoa đồng tiền, sau bắt đầu chuyển đến hoa ly. Sau đó thì năm 2021 thì là Trung tâm Dịch vụ Khuyến nông là cho tôi làm dự án cây nho. Tới bây giờ là tôi thu hoạch là được 4 cân một cây. Thì tôi thấy cây nho này là nó hiệu quả hơn các loại cây mà tôi đã trồng.
Từ hiệu quả của mô hình trồng nho hạ đen, lãnh đạo xã Hướng Thượng đã có thêm định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn nhằm đem lại hiệu quả kinh tế nông nghiệp cao hơn cho bà con nhân dân. Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Công Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Cây nho thì khi mình đầu tư vào như thế này, thế thì bây giờ là bắt đầu vào thu cái là cơ bản là ổn định như thế này thôi. Đấy, mình chỉ mất một cái lần đầu tiên bà con phải bỏ cái kinh phí ra để xây dựng cái cơ sở này. Lần đầu tiên thì cây nho cho thu hoạch trong 10 năm. Thì tôi nghĩ là cái mô hình này rất khả quan. Thế thì chúng tôi cũng có một cái định hướng cho bà con là tiếp tục là nhân rộng cái mô hình này.
Rời xã Hướng Thượng, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi lợn rừng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Cường, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng. Điểm đặc biệt của mô hình chăn nuôi này là việc sử dụng phương pháp lên men thức ăn cho vật nuôi. Với phương pháp này, hầu như ông không dùng cám công nghiệp mà tận dụng triệt để các loại rau, chuối, bã đậu để ủ bằng men vi sinh, vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo độ an toàn, lành tính cho thức ăn. Chính vì vậy, đàn lợn rừng gồm 5 con nái của ông luôn phát triển khỏe mạnh, mỗi năm cho sinh sản đều đặn 2 lứa. Toàn bộ lợn con sẽ được gia đình cho tiêm phòng đầy đủ theo đúng khuyến cáo của cơ quan chức năng, đồng thời duy trì nuôi lớn trong khoảng 10 đến 12 tháng và đạt trọng lượng lúc xuất chuồng là 37 đến 38 kg trên con để đảm bảo chất lượng thịt ngon nhất. Với giá lợn hơi ở thời điểm hiện tại là 110 đến 130.000 đồng trên 1 kg, gia đình ông duy trì doanh thu khoảng 300 triệu đồng trên năm. Sau khi trừ chi phí cũng thu lãi khoảng 200 triệu đồng trên năm. Ông Nguyễn Ngọc Cường, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Được sự hướng dẫn của khuyến nông dịch vụ nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên, tôi hiểu được cái cách ủ thức ăn cho gia súc. Thì tôi thấy cái cách ủ hiếm khí kín thì sẽ để được lâu thời gian, được 3 đến 4 tháng để lợn tự ăn. Tôi thấy cái lượng thức ăn cho con lợn rừng ở khu vực thành phố Thái Nguyên là dễ kiếm, dễ tìm, giá thành hạ. Thì tôi thấy rằng là đầu tư cho con lợn rừng tôi thấy nhàn và rất kinh tế. Hiện nay tôi cũng đã chia sẻ được cho 3 hội viên mà hiện nay họ cũng rất thành công.
Cùng với 2 mô hình trên, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên còn đang phát triển rất nhiều mô hình khuyến nông đạt hiệu quả khác. Có thể kể đến như việc phối hợp với Hợp tác xã Hoa Sen Vân Đài, triển khai mô hình trồng hoa sen với diện tích 0,7 hectare tại các xã Tân Cương, Quyết Thắng, Phúc Xuân với 4 hộ tham gia. Nhân rộng mô hình trồng nho hạ đen, nho mẫu đơn lên diện tích 1,6 hectare tại nhiều phường xã. Các mô hình nuôi cá rô đồng, đầu vuông, nuôi ba ba trơn thương phẩm, nuôi tôm càng xanh đực trong ao với hơn 10 hộ tham gia, có quy mô trên 70.000 con tại các xã, phường Thịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Chiều. Các mô hình trồng chè trung du giống mới, sản xuất chè theo hướng hữu cơ được duy trì nhiều năm nay tại các xã thuộc vùng chè đặc sản Tân Cương với quy mô trên 10 hectare. Ông Nguyễn Thanh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Trong thời gian vừa qua, bên Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thì cũng đã hỗ trợ bên Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương cũng về kỹ thuật và giống vật tư để phát triển và nhân rộng cái giống chè Trung Du chọn lọc và cái bảo tồn và phát huy cái giá trị truyền thống của giống chè Trung Du truyền thống. Thì hiện tại như bên Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương chúng tôi thì ví dụ trên một sào chè bình thường thì nó cái sản lượng đạt bình quân từ 15 đến 16 kg trên một sào. Nhưng mà được áp dụng cái khoa học kỹ thuật rồi là chuyển đổi sang cái giống chè Trung Du chọn lọc mới này thì cái giá trị sản lượng nó được tăng lên từ 18 đến 20 kg, thậm chí là lên đến 22 kg trên một sào.
Để duy trì triển khai hiệu quả các mô hình khuyến nông, 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các xã phường tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây trồng, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, kỹ thuật tiêm phòng dịch cho đàn gia súc gia cầm. Phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức 3 lớp đào tạo cho 90 lượt cán bộ kỹ thuật, kiến thức nâng cao về lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ đó, thời gian qua, dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn phát triển ổn định, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để triển khai hiệu quả hơn nữa công tác khuyến nông trên địa bàn, ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, đề xuất các giải pháp.
Về cái chính sách thì chúng tôi thấy có những cái mấy nội dung mà cần đề xuất với lại tỉnh và thành phố, một số cái nội dung như sau. Thứ nhất, về giải pháp kỹ thuật thì đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như các cơ quan chuyên môn chủ tịch sở cần có những cái giải pháp hướng dẫn cho các huyện cũng như là bà con nông dân về những cái giải pháp về kỹ thuật, đặc biệt như là sản xuất lợn hữu cơ, sản xuất chè theo hướng cơ và sản xuất hướng hữu cơ nói chung ấy, thì hiện nay là cũng chưa có cái tài liệu chính thống, chưa có cơ sở để cho cái các cơ quan nhà nước, đặc biệt là nhà nước có cái cơ chế hỗ trợ cho người dân để thực hiện những cái các mô hình này. Cái thứ hai nữa là đề nghị là có cái giải pháp về cơ chế hỗ trợ cho những hộ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bởi vì đây là một trong những cái nguồn đầu tư huy động cái nguồn lực rất là lớn, cần phải có những cái chính sách hỗ trợ nó cụ thể, đặc biệt là cần có sự tham gia vào của các ngành làm sao để khuyến khích người dân, bởi vì đầu tư vào ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thì đòi hỏi cái suất đầu tư rất là lớn nhưng cho hiệu quả kinh tế rất là cao. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi đã đưa vào cái mô hình trồng nho hạ đen ấy, thì đầu tư với một diện tích quy mô một sào và khoảng trên dưới 40 triệu thôi, nhưng mà một năm thì đã cho thu nhập vào khoảng 60 đến 70 triệu đồng. Thời gian thu hồi vốn, hoàn trả vốn rất là nhanh. Cần có những cái giải pháp về chính sách, những giải pháp về kỹ thuật để giúp người dân phát triển nông nghiệp.
Có thể khẳng định, với đội ngũ cán bộ sâu sát đến từng xóm, tổ dân phố, trực tiếp cùng nông dân thực hiện những mô hình khuyến nông mới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã thực sự trở thành cầu nối trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần phát triển ngành nông nghiệp của thành phố theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững.